This is KBDT from Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ khoảng 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào quý vị thính giả của 1160 em và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ, chú vẫn khỏe phải không chú?
Rất là khỏe nhưng mà rất là mệt luôn, tại vì phải lo cho cô bữa đi Denver gặp một chút xíu accident đó Dũng Nghiêm.
Dạ, rồi
cũng nằm bệnh viện mới về, nhưng mà mọi sự cũng sẽ ok thôi.
Dạ, may mắn là cô vẫn không có gì xảy ra. Thưa chú thì, dạ, cảm ơn chú. Thưa chú thì cái trụ sở Polis ngày qua khánh thành như thế nào rồi chú có thể kể cho mọi
người nghe. Rất là đông người và tất cả cơ quan cảnh sát trong vùng đi đến để xem cái trụ sở với tất cả những cái kỹ thuật mới đó. Có thể là xài cho được cỡ 5-10 năm nữa mà không cần phải update. Đây là một trong những cái trụ sở mà có cái kỹ thuật mới ở trong miền Bắc Texas. Thì lúc trước là cái trụ sở này chỉ có bằng 1/4 của cái trụ sở mới bây giờ thôi. Thì đây là một trong những cái điều mơ ước khi tôi ứng cử thị trưởng. Chú ứng cử thị trưởng hứa hẹn với đồng bào là 4 cái cơ sở. Thứ nhất là cơ sở người già, thứ hai là sở cứu hỏa số 3, cái thứ ba là sở cảnh sát, và cái thứ tư là cái tòa thị sảnh. Thì chú dự định là hết nhiệm kỳ 10 năm thế nào cũng thực hiện, nhưng mà cuối cùng chú thực hiện cái này là trong vòng dưới 4 năm. Thành ra đây là một cái cũng chú cũng rất vui mừng. Vì tên tuổi chú nằm trong những building này khắc trên bản đồng, cũng sẽ đi mãi mãi cho đến khi nào họ ủi sập cái này, xây cái mới thì tên thị trưởng khác mà thôi. Đó là một cái cũng danh dự coi cho riêng chú, và cũng chia sẻ những niềm vui với đồng bào trong vùng. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú. Thì chúc chú trong thời gian còn làm thị trưởng thì đạt được những cái ước mơ mà chú muốn. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị thì quý vị chương trình đang phát thanh trực tiếp, thì nếu quý vị trong thời gian qua có những cái vấn đề gì cần hỏi ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì thời gian qua có những cái gì mà chú cần chia sẻ đến quý thính giả không thưa chú?
Thứ nhất là cái sự thắng cử của Tổng thống Trump hiện tại đó là một cái niềm vui của cả thế giới và luôn cả thành phố chú, thì những chỗ cũng là ăn mừng này kia. Thì nhưng mà cái chú thấy mọi chuyện cũng sẽ rất là bận rộn cho ông tổng thống 47 này, nhất là vấn đề mà trục xuất những người mà qua đây bất hợp pháp đó. Thì phía dân chủ vẫn còn chống dữ lắm, nhưng mà đối với ông Trump với cái nội các của ông ta đó là chú thấy là rất là ổn, là tại vì không phải là sống lâu lên lão làng có thể làm được gì, thì chứng tỏ rằng đây là cái nội các mà ông ta set up với những người rất là trẻ, nhất là cái ông mà bộ trưởng về quốc phòng á, ông mới có 40 mấy tuổi thôi, à, cấp bậc của ông ở trong quân đội là mới trung tá, và ông là cái người mà nói tin tức cho đài số 4 Fox News á, thì ông lại được chọn, đó là một cái rất ngạc nhiên mà có nhiều người ta chỉ trích, nhưng mà với những cái vị tướng, có một hai vị tướng đã lên nói rằng là ông đây là một cái người rất là trung thành và luôn luôn coi bổn phận của một người lính là trên hết và sẵn sàng hy sinh cho đất nước. Do đó quý vị đừng nên chỉ trích, đây là lời của ông ta, tướng, đừng chỉ trích và hãy coi ông ta làm được việc hay không. Thì đó là những cái mà chú thấy đất nước này hiện tại thay đổi. Thì mấy ngày nay thì cái stock market cũng lên, giá dầu đi xuống, và hiện tại bây giờ trong thời còn có mấy tháng nữa thì ông Tổng thống 47 sẽ lên. Hiện tại giá dầu trở lại lên là 2.89. Thành ra mọi chuyện có nhiều người hôm nay gặp một người nói là ông Trump hứa là ông, khi ông làm Tổng thống thì ông sẽ lo vụ Ukraine trong vòng 24 tiếng, nhưng mà ông chưa, ông đã thắng cử Tổng thống. Nhưng mà chính thức thì ông chưa làm Tổng thống, Dũng em phải không?
Yeah.
Cho tới sau khi ông tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng Giêng, thì quý vị hãy chờ đợi coi những gì ông Trump hứa hẹn. À, đối với tôi, nếu ông Trump đây là cái nhiệm kỳ đầu tiên thì hứa hẹn của ông mình phải đặt câu hỏi. Nhưng mà đây là nhiệm kỳ thứ hai. Ông ta đã ở nhiệm kỳ một vì ông ta đã làm đất nước hòa bình trên thế giới luôn. Kinh tế phồn thịnh và công an việc làm như vật giá không có leo thang. Thì hy vọng rằng ông ta chỉ bị về vấn đề chính trị và mọi người đều sợ ông ta. Do đó tìm cách ngay cả muốn giết ông Trump nữa. Nhưng mà ông đã sống sót, mà đây là khi mà ông bị bắn lần thứ nhất mà không chết ngay cái lỗ tai đó, thì chú nghĩ phải có ơn trên nhìn xuống. Thì chú đã, khi bị bắn đó rồi, chú cá, bất cứ người nào muốn cá bao nhiêu tiền về ông Trump thắng, chú dẫn cá ông Trump thắng là phải có một sự sắp đặt, thì Dũng nghe phải không?
Yeah.
Không thể nào mà bắn lần đó rồi lần sau nữa mà ông ta vẫn còn sống. Thì hy vọng rằng đất nước Mỹ sẽ có thể trở lại hùng mạnh giống như ngày xưa. Thì chú có nói chuyện bên Việt Nam, bên Việt Nam nói là tất cả đa số đồng bào cũng ăn mừng ghê gớm lắm, và họ theo dõi giống không thua gì bên Mỹ. Bên đây vào khoảng chừng 4 giờ khuya thì bên Việt Nam là 4 giờ chiều. Thành ra họ cũng thức cho tới ngày đó, để và sau khi Tổng thống Trump thắng thì mọi người nó là ăn mừng rất là lớn, thì cũng là tới vui. Còn chuyện nữa, ngày mai đây đó là 11 giờ thì có một số những người mà chơi football cho hội cao bồi đó, Dũng em, đến thành phố chú và tại hội người già. Nếu anh em nào muốn dòm thấy những người này, có nhiều khi mình thấy người ta chơi mà mình không thấy cái người thiệt đó, muốn thì có thể ghé hội người già. Có cái đội của, không phải hết nguyên đội, nhưng mà có một số những người mà chơi chơi football cho đội Dallas Cowboys sẽ đến thành phố chú ở tại Senior Center, tức là hội người già. Hội người già mới đó, thì nằm ngang cửa của cái tòa thị sảnh cũ. Thì nếu quý vị nào đã đến tòa thị sảnh cũ thì nhìn bên kia cái building lớn đó, đó là hội người già. Xin cảm ơn Dũng Nhiên.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngày Ngõ. Nếu mà quý vị có gọi điện thoại cho chú Minh Nẵng hoặc là chat cho chú mà chú chưa, vì bận bị bận công việc thị trưởng chú chưa có trả lời, thì quý vị cũng có thể ngay bây giờ gọi vào trực tiếp số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943 để chú có thể trả lời trực tiếp cho quý vị ngay trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas luôn nha. Trở lại cái vấn đề bầu cử, thì trong khi chờ đợi quý khán giả hồi vô thì Dũng Nghi cũng và chú thị trưởng xin xin phép cũng nói sơ sơ về cái, okay, cái bầu cử vừa rồi. Thì may mắn rằng ngoài tập cựu tổng thống thứ 45 đắc cử tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ thắng vẻ vang, thì Hoa Kỳ cũng lấy đảng Cộng Hòa cũng lấy luôn cả quốc hội, lưỡng viện quốc hội là thượng viện và hạ viện luôn. Điều đó rất là tạo điều kiện dễ dàng cho tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thực hiện những cái chính sách, những cái ý muốn của mình. Và thứ hai nữa là nói về cái việc bổ nhiệm cabinet của tổng thống đắc cử Trump, thì Đúng như nãy chú có chia sẻ thì mọi người cũng nghi ngờ cái khả năng của ông Bộ trưởng Quốc phòng mới, tại vì thấy ông trẻ quá và cho lo rằng ông sẽ không có kinh nghiệm. Nhưng mà Tổng thống đắc cử Trump đã bổ nhiệm thì chắc ông cũng đã thấy được cái tài năng hay là một cái gì đó ở một cái vị bộ trưởng mới. Cho nên quý vị cứ yên tâm và hãy tin tưởng rằng Tổng thống đắc cử Trump sẽ thực hiện những gì ông hứa. Điển hình là ngay lập tức ông đã bổ nhiệm ông Tom Homan là một cựu giám đốc, cựu quyền giám đốc ICE trước đây, đã phụ trách cái vấn đề trục xuất những di dân bất hợp pháp. Thì trở lại vấn đề di dân bất hợp pháp thì rất nhiều cái lời đồn thổi gần đây đó thưa chú Trương Minh Ẩn, là nói là ông sẽ trục xuất hết tất cả những di dân, kể cả dân tị nạn Việt Nam luôn. Nhưng mà những cái tin đó là cái tin fake news, cái tin không có chính xác. Xin mời chú chia sẻ.
Ok. Cái chuyện mà nói là trục xuất luôn cả người Việt Nam thì dây chắc là trục xuất hơn luôn đất Mỹ, tại vì không phải chỉ có người Việt Nam tị nạn, người Tàu cũng tị nạn. Người ở châu Phi, Somalia, Africa, Congo, hầu như cả trăm mấy chục nước đều tị nạn ở đây. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Họ chỉ, cái vấn đề mà trục xuất đó, đầu tiên đó là ông bổ nhiệm cái ông Homan hay gì đó, là cái người mà coi về vấn đề biên giới ICE đó, của sở di trú đó, là coi về vấn đề đó. Ông đó rất là, nếu mà quý vị có coi điều trần của ông chỉ mặt ngay những người hạ nghị sĩ hoặc thượng nghị sĩ, rằng là họ nói câu rằng họ chỉ trích là khi mà cha hoặc mẹ bị bắt về vấn đề vượt biên mà bất hợp pháp thì họ lấy đứa nhỏ rời cha mẹ, thì nói đó một chuyện ác. Thì thật sự ông giải nghĩa rõ ràng, khi mà một khi nhân viên công lực mà bắt người cha người mẹ thì không bao giờ bắt đứa nhỏ đi ở tù hết, Dũng em. Do đó họ phải giữ đứa nhỏ lại. Và quý vị biết á, giữ mà ở Việt Nam hay bất cứ xứ nào á thì mình còn sợ, ở tại Hoa Kỳ đứa bé lúc nào cũng được là giữ trong cái sự an toàn. Thì cái bà mà cái người ở châu Phi á, người giống như người Mỹ đó, hạ nghị sĩ đó, bà OAC đó, thì bà nói rằng nhưng mà người ta đến đây là tại vì tị nạn chính trị. Thì ông này trả lời câu rất hay: ngay giây phút mà những người này vượt biên giới illegal đó thì luật của sở ngoại kiều đó là hãy vượt biên giới mà không có giấy phép và vô đây nhập cư bất hợp pháp là sẽ bị bắt ngay về tội là illegal alien, tức là những người di cư bất hợp pháp. Còn cái chuyện mà muốn xin tị nạn chính trị là do ở ngoài tòa quyết định. Nếu tòa quyết định là người này được quyền chính tị nạn chính trị thì ở dưới này thì cái bà kia nạt ông này nói tao là người trả tiền thuế, tao có quyền nói cho mày biết này kia. Ông này rất là dữ. Thành ra đối với chú đó, một trong những người mà coi cầm đầu những cái cơ quan đó, thì ông này á rất là lạnh lùng và sẽ là quân sử thần tử giống như ông Bao Công vậy, Dũng em. Nếu theo dõi, chú rất là thích coi những cái cuộc điều trần. Ông này hầu như sợ ái đó. Thành ra ông Trump thích ông này là một trong những người rất là mạnh. Thì cái chuyện nhắc lại lần nữa, quý vị đừng ở đây xôn xao là quý vị là tị nạn Việt Nam sẽ bị trả về Việt Nam. Thì nếu quý vị có sợ cái đó, có nhiều người qua tới bên Mỹ này gần 20 năm mà Dũng em, mà vẫn chưa bao giờ chịu thi quốc tịch hết. Tôi là người Việt Nam, tôi không có thi quốc tịch gì hết. Thì quý vị sai lầm trong vấn đề này. Quê hương, nếu quý vị nào á mà rời 75 hoặc là sau 75 mà nằm trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa qua tới đây, là mình chỉ nhận cái quê hương của Hoa Kỳ là quê hương thứ hai. Nhưng mà quê hương thứ hai này nếu quý vị đã nhận, chúng ta có thể sẽ không bao giờ được mang cái thay thể này sau khi chúng ta chết về Việt Nam. Thì nếu đây là quê hương thứ hai thì đầu tiên chúng ta phải lấy cái quyền của người ở tại Hoa Kỳ này bằng cách là vô quốc tịch. Quý vị không biết cái sự vô quốc tịch nó lợi hại thế nào. Dũng Nghiêm có biết khi mà Tết Mậu Thân vừa xảy ra đó Dũng Nghiêm, thì có những người hồi xưa làm việc cho Pháp, người Việt Nam mình á, mà vô quốc tịch Pháp á, thì sau khi mà họ nghĩ rằng đất nước này không được yên bình á, thì những người này á có đã về Pháp. Chú có một người bạn cũng vậy nữa, quốc tịch Pháp, đi về bên Pháp ở. Nghĩa là dù sao, ví dụ như kẹt ở bất cứ nơi đâu, những người có quốc tịch của xứ đó, người ta phải lo cho những người này an toàn đi về nước mà thôi. Do đó quý vị đừng suy nghĩ rằng nếu tôi vô quốc tịch Mỹ, tức là tôi phản lại quê hương Việt Nam, cái chuyện đó đúng. Đây là chỉ vấn đề trên giấy tờ mà thôi. yêu thương quê hương Việt Nam, yêu thương những người sống của miền Nam ngày xưa. Đó là cái quyền tự của quý vị. Còn cái chuyện vô quốc tịch là chỉ có quyền lợi mà thôi. Mà khi quý vị vô, nếu mà vô quốc tịch á, tôi thấy lúc sau này những người lớn tuổi đó, Dũng em, tiếng Anh rất là dở, nhưng mà vô trong đó những người Mỹ cũng rất là thông cảm. Thấy ở lâu mà tình trạng nói tiếng Anh không được nhiều lắm, do họ chỉ hỏi sơ sơ và họ cho đậu. Có những người hầu như không biết tiếng Anh mà không biết vô thi thì sao đậu, thì chú không biết mà. Rồi họ cũng giúp đỡ. Còn giới trẻ qua đây mà tối ngày lo làm ăn mà không chịu đi học đó, thì chú thấy cái đó rất là uổng cuộc đời. Tại vì ở Việt Nam mình có nhiều người không có cơ hội học. Qua tới Mỹ này, đây là cái xứ để mình đi học. Để chú nói những cái hoàn cảnh của những người mà chú biết. Họ sau khi đi làm việc cho cơ quan sở này kia 3, 4, 5, 60 năm, thì đến khi họ retire rồi, về hưu đó Dũng Em, thì có những người từ nhỏ chưa lấy được bằng trung học, thì họ đi vô lớp học lấy bằng trung học. Rồi có nhiều người, chú cũng hỏi là tại sao giờ này ông mới đi học nữa? Tại vì á, dù sao cuộc đời tôi chưa có bằng trung học, tôi muốn lấy cái bằng mà tối thiểu của người dân Hoa Kỳ cần nhất á, đó là bằng trung học. Thành ra thấy ý chí của người ta vậy không? Có nhiều người qua tới đây giờ này một chữ Mỹ cũng không biết nữa. Thành ra chú thấy cái đó rất là tệ hại. Quý vị ráng đi. Hầu như những trong tất cả những thành phố quý vị ở như Hoa Tầm cũng vậy. À, một đêm, một tuần, hai đêm họ dạy tiếng Anh cho những người mà gọi là ESL đó. Hoặc là quý vị nào có khả năng chút xíu thì vô mấy trường đại học. Có nhiều người nói câu tôi đâu biết gì vô trường đại học. Trường đại học không có nghĩa là chỉ dạy những người để lấy bằng cấp. Mà nó có những cái lớp giúp đỡ quý vị dòng cách thiêu thùa, mai giá, cách trồng cây. Do đó quý vị hãy tìm hiểu những trường như TCC đó. Quý vị muốn học cái gì đều có cái lớp hết. Và quý vị học xong có cái chứng chỉ cho quý vị cầm để treo nhà cho vui chơi. Và cũng là cái để lấy kiến thức. Không phải là quý vị có nhiều người kêu vô trường đại học học, nói trời ơi tôi mà vô đại học gì. Thật sự trong đó dạy rất là nhiều môn. Quay phim, chụp ảnh. Cái gì quý vị thấy ở trên Hoa Kỳ này có thì hầu như trường Tarrant County College cũng như trên Dallas, trường Dallas College đó, thì đều có hết. Do đó quý vị, một lần nữa khuyên quý vị nếu mà chịu khó chút á, thay vì mình làm 7 ngày tuần mình nhớ, nhìn ít lắm một ngày thôi đi học tiếng Anh, thì người ta học 2 ngày thì 5 năm ta biết nói tiếng Anh, mình học 1 ngày thì 10 năm biết nói tiếng Anh. Quý vị biết 5 năm, 10 năm nó trôi qua như một giấc mơ vậy đó. Do đó quý vị ráng cố gắng đi học. Tôi qua đây tại sao mà thành công hơn những người anh em cũng chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là tôi qua đây vừa đi làm và tôi quyết định trở lại trường. Thì nếu mà tôi lấy được cái bằng PhD đó và bằng cử nhân cũng như thạc sĩ đó, mà trong khi tôi đi làm mà tôi còn làm việc xã hội, còn xây chùa xây chiền đồ Phật tử mà tôi học được tới nơi tới chốn, thì quý vị hãy dòm một phần nào tại sao tôi làm được mà quý vị không làm được. Chỉ có sự cố gắng và đừng chán nản mà thôi. Cái gì nó cũng có giá để trả hết. Thì một lần nữa khuyên quý vị á, qua đây, ví dụ nhất là con em còn trẻ qua đây á, hãy tiếp tục học đi. Quý vị sẽ thấy ngạc nhiên khi quý vị đi học. Mà quý vị mê rồi đó, quý vị không bao giờ mà muốn nghỉ học hết. Đó là cái lời khuyên của chú gần cuối năm đó Dũng Hiệp.
Vâng, đúng rồi thưa chú, thì mình đã qua đến xứ Mỹ rồi, đó là cái cơ hội của mình. Nếu mà còn trẻ tuổi, còn có ý chí thì mình vẫn có thể tiếp tục học để mà có bằng cấp, để mà có thể có một công việc tốt hơn, để mà có cơ hội thành công hơn trong cuộc sống. Thì trở lại với vấn đề, tiếp tục cái vấn đề hồi nãy với chú mà Dũng Nghiêm xin phép được bổ sung thêm ý của chú là ngay cả những cái du học sinh hoặc là những người du lịch Việt Nam mình mà qua đây mà ở lại bất hợp pháp á, không ai khuyến khích, không, dĩ nhiên không có khuyến khích quý vị làm chuyện đó. Nhưng mà ngay cả giả sử mà quý vị đang trong trường hợp là du học sinh hoặc là du lịch mà ở lại quá hạn thì cũng không có bị sao hết á, thưa quý vị đừng có lo lắng. Tại vì quý vị dù sao cũng là hợp pháp, có nghĩa là vì có qua hải quan, có qua sân bay để mà có, nói chung là có giấy tờ đàng hoàng thì cũng là tương đối là có hợp pháp rồi. Tổng thống Trump, tổng thống tác cử Trump chỉ trục xuất những người mà qua đây bất hợp pháp, có nghĩa là qua không có qua kiểm tra của hải quan biên giới Hoa Kỳ hoặc là lội bộ qua bằng đường Mexico hoặc là Canada, hoặc là theo bỏ tiền cho đưa tiền cho những người nhóm buôn người để mà đi vô bất hợp pháp ở đây. Và cái điều tổng thống đắc cử Trump mạnh tay với đối với những tội phạm mà những cái băng đảng
những người mà buôn bán cocaine đó được
trà trộn trong có những cái di cư đó thôi, hoặc là những người chung, những thanh niên Trung Quốc lấy cớ là trốn như quân dịch rồi qua đây để làm tình báo, làm điệp viên cho Trung Cộng mà thôi. Chứ còn những người mà qua đây giả sử có bất hợp pháp mà không làm gì, không gây án không gì thì không có gì hết. Cho nên quý vị đừng lo lắng quá, tại vì Dũng Nghiêm đã từng nghe những cái tin fake news gần đây, thì Dũng Nghiêm sẵn dịp trên làn sóng thì chú Trương Minh Nặng và Dũng Nghiêm cũng khuyên quý vị đừng có nghĩ sai, đừng có hiểu sai về cái chính sách trục xuất
đó, đó là lời đồn thôi.
Xin mời chú ạ.
Nói thì Dũng Nghiêm nói.
Cái thứ hai nữa là trước đây chắc quý vị cũng có nghe là mọi người cứ kết án tổng thống Trump là hồi còn tranh cử là ông là người kỳ thị phụ nữ, ghét phụ nữ. Mà chú thấy trong cái cabinet mới vừa rồi, tổng thống đắc cử Trump đã để bổ nhiệm đến 3 phụ nữ vô những cái chức vụ quan trọng, chẳng hạn như chánh văn phòng tòa Bạch Ốc, rồi bộ trưởng an ninh nội địa, cũng như là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Chú thấy không? Tức là những điều đó chứng minh rằng những cái gì trước đây đồn đều là không đúng sự thật hết. Cho nên những gì hy vọng rằng sắp tới đây, với 4 năm sắp tới đây, thì quý vị hãy chờ đợi và hy vọng rằng và tin tưởng rằng tổng thống đắc cử mới của Hoa Kỳ sẽ làm được những gì mà như ông đã hứa, đúng không chú?
Thì quý vị nhớ kỹ rằng hiện tại chú theo dõi vấn đề trục xuất, khi ông Trump đã trở thành tuyên thệ tổng thống rồi, thì khi những cái group đầu tiên là những người thanh toán những cái tên mà tù rồi của miền Nam Mỹ thả ra như Venezuela đó, tất cả những cái tên mà như là tội ác hạng nhất bây giờ đó, thì họ bắt đầu lùng bắt cái đó để đưa về trở lại biên giới đầu tiên. Cái thứ hai là những cái thành phần nào mà không phải tị nạn chính trị, đối với những người mà dù đi qua đây không hợp pháp nhưng mà họ cũng được có quyền có luật sư biện hộ nếu họ nghĩ rằng họ về nước sẽ bị như là chính phủ giết hay là những này nguy hiểm cho họ, thì họ có quyền xin gọi là asylum ở tại đất Mỹ này. Thành ra quý vị còn cái chuyện mà hiện tại bây giờ với trên 15 triệu người mà trả về hết rất là lâu. Còn những người như Dũng Nghiêm nói qua đây có giấy tờ, nhưng mà đối với tôi á, thì nếu đa số có một số em học sinh đi qua đây là mục đích cũng có học một ít, còn đa số cũng muốn đi lấy vợ lấy chồng, có những người quốc tịch ở lại đất Mỹ, thì đó là một trong những con đường mà mình muốn di dân từ Việt Nam qua đây để bảo vệ, bảo trợ cho gia đình, thì cũng là một cái cách cũng là hay hơn là mình vượt biên giới bằng cách là không hợp pháp. Thành ra đối với tôi mà hiện tại quý vị nào qua đây mà đi du học mà gần hết cái visa rồi đó, thì quý vị hãy xin tòa đại sứ của Việt Nam để extend qua để quý vị tiếp tục là ở đây học tiếp. Còn quý vị mà trốn lỡ mà nhiều khi quý vị không có sắc đẹp nhiều hay là đầy đủ thì quý vị không kết hôn được ai đó, thì quý vị ở mà đến nếu có người chỉ cho sở ngoại kiều biết quý vị ở lậu đấy thì quý vị vẫn có thể gặp nguy hiểm thôi. Chứ còn vấn đề mà quý vị nói là người tị nạn Việt Nam sẽ bị trục xuất thì Việt Nam chuyện đó không bao giờ có. Thành ra quý vị hãy an tâm, đây là cái lời đồn của phe tả để muốn chống đối ông Trump là gây xáo trộn. Thì hiện tại giờ cái mà chú buồn nhất là khi ông Trump thắng cử dễ dàng thì ở bên cái dân chủ có ngay cả có những ông governor thống đốc cũng như có một số người quyết định là tuyên bố sẽ tuyên chiến cùng ông tổng thống Trump. Nhưng mà đối với chú thì hiện tại có ông governor nào tuyên chiến cỡ nào chắc chắn cũng không làm sao thắng ông tổng thống được hết. Do đó thay vì đất nước mình thua thì mình phải sáp nhập vô cái người thắng, rồi sau đó mình tìm cách để lấy lại những gì mình nghĩ rằng thuộc về cái đảng mình, chứ đừng có gây xáo trộn. Để gây xáo trộn sẽ đưa đến cái nội chiến. Thì đất Mỹ đã có một lần nội chiến 1776 đó, thì cho tới đây nội chiến của Hoa Kỳ biết bao nhiêu người chết thì Dũng Em. Thành ra cái chuyện đó không nên làm. Và nếu quý vị mà nghe những người xúi dục á, quý vị nhớ tin đồn tam sao thất bổn, một người đồn người kia đồn, cuối cùng dân mình bắt đầu sợ. Chỉ có cái quý vị quan trọng nhất là hiện tại bây giờ cái người ở di cư lậu rất là nhiều, Nhưng mà cái người mà chuyên môn về những tên du đảng, những tên giết người cướp của ở tại Nam Mỹ được thả ra khỏi tù để qua đất Mỹ cũng nhiều lắm. Do đó gần đây cái chuyện mà bắn người và bỗng dưng bị bắn, chẳng hạn có cái ông Channel 4 mới chiếu cái ông mà lái xe taxi đó, Dũng Em. Thì ông lái xe để ông kiếm khách, chở người để ông kiếm thêm tiền nuôi gia đình, thì vừa hai tên đó lên xe, một người nam, người nữ, thì ông yêu cầu trả tiền trước, thì họ móc súng ra, họ bắn ông ta, là giống như kiểu muốn cướp xe đó. Thì quý vị nhớ kỹ rằng hiện tại bây giờ quý vị đi ra đường cần phải cẩn thận, cho đến khi ông Trump bắt đầu áp dụng cái chế tài bằng cách là đưa những người mà gian ác này về bên kia biên giới, cũng như những người mà đi đến tị nạn Hoa Kỳ mà không được hợp pháp, thì lúc đó mới chúng ta mới cảm thấy là cộng đồng chúng ta bắt đầu hơi có an ninh lợi hiện tại. Do đó quý vị, đối với tôi là khuyên, nếu quý vị đi một mình á, đậu xe ở chỗ nào mà có ánh sáng và đi ra có người đi chung, hoặc là thấy một người khách đi mình hãy đi. Đừng có ý y là nói ơ tôi đi shopping đây 15 năm tôi chưa bao giờ thấy ai đụng tôi hết. Nhưng mà 15 năm một ngày tới có thể là mình là nạn nhân. Do đó ngừa bệnh hơn trị bệnh, đừng có để khi lúc đó quý vị là nạn nhân thấy rất là... Quý vị biết những cái tên này nó tàn ác lắm. Chẳng hạn như nó hãm hiếp con bé nhỏ 6-7 tuổi đó, Dũng Yêu, 8 tuổi đó, mà đã hiếp dâm rồi nó còn giết người nữa, mà không phải chỉ có một vụ đâu. Do đó quý vị cẩn thận vấn đề con cái quý vị. Bớt đi đêm hiện tại bây giờ cho đến khi mà có cái sự thái bình là trở lại một chút xíu. Hiện tại bây giờ nó chưa... Trong thành phố chú cũng có những cái vụ mà giết người đó, Dũng Yêu. Thì hiện tại đã bắt được hết rồi. Thành ra do đó quý vị nên cẩn thận, đừng có ý y, tại vì đừng bao giờ, quý vị đừng nhớ câu mà nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngày quý vị ở đây 15-20 năm chưa bao giờ bị ai cướp, không có nghĩa là ngày mai không bị. Mà hiện tại rằng những người này bây giờ rất là ghê gớm, ngay cả chú đi ra đường lúc nào cũng phải mang súng hết. Còn á, nhưng mà cũng chưa chắc là an ninh cho mình, tại vì cái thứ đó nhiều khi đứng sau lưng nó đập vô đầu mình chịu thua thôi, Dũng Em. Do đó khuyên quý vị nên cẩn thận cho đến khi Tổng thống Trump bắt đầu tìm cách bắt những cái tên tội phạm gian ác này để trả về biên giới, thì cái sự hòa bình của đất Mỹ có thể trở lại bình thường chút xíu thôi.
Cảm ơn chú. Thưa chú, xin mời chú Brett để tiếp tục. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với quý vị phần 2. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, nhưng nếu như mà quý vị có những cái vấn đề gì khó nói hoặc là vẫn những cái gì nhạy cảm mà không tiện gọi vào số điện thoại của chương trình đang phát thanh trực tiếp, thì quý vị cũng có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735 để... chương trình khi mà đến lần phát thanh sau thì chú Trương Minh Ẩn sẽ trả lời cho quý vị nha. Và thưa Dũng Nghiêm, mời vị thính giả đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, xin anh vui lòng tắt cái radio, nó bị tiếng vang nên nghe không rõ đó.
Hello.
Dạ nghe.
Phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin anh cho biết quý danh.
Tôi tên Liêm.
Dạ rồi.
Muốn hỏi anh Ẩn là tôi muốn... Lâu nay đó thì tôi là cái người gọi là guardianship của người em bệnh ở trong nhà thương trên 20 năm. Rồi trong cái thời gian mà tôi đi làm á, thì không có contact được thường xuyên với nơi của người em ở. Thì không biết là cái cái gọi là rep pay của Social Security đó, người ta đã transfer cái guardianship như thế nào. Và bây giờ tôi xuống với Sở An sinh Xã hội á, thì họ tôi trình bày những cái giấy cũ của tôi là có cái statement rồi này kia nọ của An sinh Xã hội gửi về cho tôi. Thì họ nói bây giờ tôi phải đi ra ông tòa ở county để rồi. Ông tòa đã xác nhận cái status là guardianship. Thì tôi muốn hỏi anh ảnh như thế ở Sharon County thì ông tòa nào ông làm thì ở đâu?
Ok, rất dễ dàng. Ví dụ như tất cả những cái vấn đề guardianship đó, anh phải xuống, anh vô trong mạng đó, anh nhấn vô là probate, tức là giống như probation đó, P-R-O-B-A-T-E, probate court. Có thể court number one, number two, three, nhưng mà anh chỉ gọi xuống Tarrant County, anh hỏi là cái số điện thoại của probate court là số mấy. Thì khi lúc đó anh sẽ nói chuyện với người mà gọi là coordinator hoặc là người clerk của cái probate court á, thì họ sẽ chỉ dẫn anh cách làm sao. Tại vì trong cái hoàn cảnh của anh bây giờ, anh dẫn guardianship mà anh không có giữ người đó tại đó hay sao, chỉ có guardianship mà trong khi cái người này là ở một địa điểm khác hay là trong chung nhà anh?
Cái người này đó là bệnh ở trong nhà thương 24 giờ 7 ngày tuần.
Vẫn phải còn có ở nhà thương hả?
Dạ, có nghĩa là ở trong cái chỗ người ta gọi tạm gọi là nước xuyên hôm, nhưng mà thật sự ra đó là cái rehabilitative facility. Yeah. Đấy.
Okay.
Đó, yeah. Ở đó người ta take care nó là 7 ngày trong tuần. Thì hàng tuần đó thì một lần tôi vô để đem nó về nhà cho nó sinh hoạt rồi kia nó rồi đem nó vô, vì mình không thể nào control nó được.
Dạ đúng rồi. Thì bây giờ anh muốn thay đổi là không giữ người này nữa hay là sao?
Không, nó đã ở trong cái facility là trên 20 năm nay rồi.
Nhưng mà cái guardianship anh có, xin lỗi anh, guardianship anh có renew mỗi năm không?
Như tôi nói đó là khi mà tôi đi làm đó thì tôi phải đi overseas. Tại ra khi về đó là công việc này kia nọ rồi tôi cũng miss cái chuyện mà theo dõi cái chuyện mà tiền bạc của nó rồi kia nọ, mà Social Security gửi vô trong chỗ cái rehab facility đó. Mà cái rehab facility nó là PREP AE.
Nhưng mà anh có nhận những bất cứ cái tiền gì như SSI, SSA, tiền mà thuộc về disability, MHMO đó của cậu này không, cô này không?
Không, tôi nghĩa là ban đầu đó thì tôi có nhận tôi là repay, thì tôi phải làm tất cả những giấy tờ report hàng tháng cho Social Security với Medicaid, nhưng vì không việc làm thành ra tôi
đi overseas. Thì bây giờ nó rất là dễ dàng, anh gọi xuống hỏi probate court thì tôi chắc chắn court. Rằng tòa yêu cầu probate, tức là P-R-O-T-A, probation. P-R-O-B-A-T-E, court. Number one, number two, number three. Anh hỏi tòa nào cũng được. Và tôi chắc chắn rằng ở tòa đây yêu cầu anh phải có luật sư để đứng ra giúp đỡ anh trong vấn đề này. Vấn đề luật sư mà probate court thì nó không có bắt tiền giống như là những cái vụ criminal đó anh. Nó nằm ở ngay cái đường Tróc Mọc Tanh á. Ok, cái tòa án nó nằm. Do đó mọi chuyện cũng dễ dàng lắm anh.
Anh có thể cho biết là cái địa chỉ của tòa đó không?
Ok, bây giờ để tôi cho anh cái số điện thoại của người mà anh có thể nói chuyện nghe.
Dạ.
Để khoan là probate court. Để nếu tôi còn. Tại mấy cái vấn đề này anh đấy dòm coi dễ chứ nó cũng rắc rối lắm.
Dạ. Bây giờ tôi
tại vì trong vòng với... á. Tại vì cái guardianship anh phải renew mỗi năm, nhưng mà anh đã lâu quá thì anh đúng là probate court này ha. Anh court number 1, Thornburg. Anh gọi số điện thoại
817-521-521-3776.
Nhưng mà bây hiện tại anh còn cái guardianship nằm trước mặt anh không?
Dạ, cái đó hồi mà 1995 tôi file lại.
Bay lâu không thành vấn đề.
Dạ, tôi không
còn giữ gì hết. Hỏi anh á là coi dạ. Tòa nào ký cái tên đó.
Hồi xưa đó, ở khi mà tôi bảo lãnh nó qua đây đi theo cái diện mà refugee đó, thì yeah. Làm giấy tờ ở Social Security là người ta chắc là không có cái tòa nào ấy hết. Nhưng mà yeah. Mình là tại vì tôi là người Anh ruột, đứng có giấy bảo lãnh, có những cái này kia nào require hết.
Yeah.
Thành ra họ automatic họ coi đó là guardianship.
Nhưng mà cái người này trên 18 tuổi rồi đúng không? Tôi bây giờ chắc
dạ, bây giờ đó là 5 tháng nữa là turn 65 rồi anh.
Ồ, 65 thì cái vấn đề tôi muốn hỏi đó. Hiện dạ. Khi mà anh nói anh là guardianship, anh có cái tờ giấy certificate của guardianship hay không?
Dạ, cái hồi đó là 1995 tới bây giờ là giấy tờ đó là tôi mất hết rồi.
Ồ, vậy thì tại vì dạ. Cái mục đích tôi muốn hỏi là tòa nào cấp cho anh cái đó. Nếu
dạ,
không
hồi
thì cái
là không
tôi mới cho đó.
Dạ.
Anh cái người đó tên là Thornbird. Thornbird. Ok nha.
Dạ.
Anh gọi hỏi dạ. Thăm bây giờ, anh trình bày cái hoàn cảnh của anh, rồi hỏi bây giờ tôi dạ. Phải làm gì.
Dạ. Dạ, cái số là 817-521-3776.
Dạ, 377, không, 3776 à, không phải 8.
3776, dạ.
Dạ, 817-521-3776, ok anh ha. Chúc mừng
dạ, yeah, rồi, cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
Dạ, cảm ơn Dũng Yên.
Dạ, xin chào. À, thưa quý vị vẫn còn 15 phút cuối của chương trình, thì nếu quý vị nào vẫn còn có câu hỏi đối với chú tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào nha, 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, có một vị thính giả gửi câu hỏi vô cho đài để hỏi chú rằng xóm của cô bị cái vấn đề này thường xuyên, có nghĩa là có một cái xe hàng xóm đậu ngay cái ngã rẽ có cái bảng stop rất nguy hiểm, tại vì đôi khi đường rất là chật chội mà lái xe thì khi mà đi ngang cái ngã rẽ đó thì bị cái xe đó nó che cái bảng tầm nhìn của bảng stop và rất là nguy hiểm, thì những người mà đậu xe gần cái bảng stop như vậy hỏi chú rằng có bị phạt không và có cần phải báo cảnh sát không?
Có bị phạt. Thí dụ như quý vị ngay ngã ba ngã tư nó require là 20 feet hay là 15 gì đó, chú không nhớ, nhưng mặt cuộc phải xa cho người ta thấy. Chẳng hạn như chiếc xe đậu ngay đường đó mà quý vị chạy lại, mà chẳng hạn có những cái xe truck nó hơi cao đó Dũng em,
yeah.
Thì mình không thấy bảng stop, chụp cái hình đi rồi gọi cảnh sát lại ngay tại chỗ là chiếc xe đó sẽ bị ticket. Ok.
Vâng, cảm ơn.
Chẳng hạn như quý vị sẵn là Dũng nghe câu hỏi này nói luôn quý vị. Ví dụ như quý vị thường thường đi đến nhà người ta mà ăn tiệc đồ bạn bè mời đó, quý vị làm ơn tránh nhất là không đậu ngay ngã ba ngã tư chỗ có nhờ cách xa đó, phải hình như là chú nhớ là 20 feet thì phải, và cách xa cái trụ mà đỏ đỏ mà để câu nước và khi nhà cháy đó Dũng em.
Dạ.
Quý vị mà đậu ngay đó người ta gọi cảnh sát là quý vị bị ticket. Quý vị đừng có đậu chấn cái đường lái xe của người ta, quý vị cũng sẽ bị. Và khi quý vị đi vô một cái khu nào cũng vậy mà đậu xe đó, thì quý vị làm ơn nhìn coi nó có cái bảng là no parking this side, tức là bên đây không được đậu xe, quý vị đậu thì cũng sẽ. Và thêm cái nữa, đa số mọi người mà bao không để ý vấn đề này, thí dụ cái khu đó là đường, đa số là khu nhà ở là đường hai chiều, quý vị đậu ngược chiều của cái chiều lưu thông, quý vị cũng bị tất cả luôn. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, có một câu hỏi khác rằng nói rằng hàng rào chung với hàng xóm, tức là hai nhà chung một cái hàng rào đó, bị gió lớn cho nên sập và kêu hàng xóm chia đôi cùng nhau sửa, nhưng mà hàng xóm không chịu. Hàng xóm lấy cái lý do là cái mặt láng ở phía bên nào thì nó phải chịu chi phí sửa chữa. Hỏi chú rằng có đúng cái lý luận như vậy có đúng không? Và thứ hai nữa là...
Không dạ. Có lý luận. Dạ. Đó, đây là cái câu mà quý vị phải cẩn thận. Khi quý vị mua căn nhà đó, quý vị phải biết ai là cái người làm cái hàng rào đó. Thí dụ như hai bên nó đồng ý chia nhau thì nó chia suốt cuộc đời. Còn bên kia nó làm, cái thằng bên này nó tao không có tiền, tao cũng đâu cần hàng rào mà mình làm gì. Nhớ kỹ rằng thành phố không bao giờ chen vô cái vấn đề đó. Nhưng mà quý vị mà ở ngay SOE đó, khu nhà qua đó, thì quý vị có cái lợi hơn là khu nhà qua nó có luật lệ đàng hoàng.
Còn cái chuyện mặt láng hay là mặt không láng đó, có nhiều người á hiểu lầm cái vấn đề này chú. Có nhiều người nói thích cái mặt láng về bên mình. Đối với chú thích cái mặt mà có cái cây ngang về bên mình để làm gì, Dũng em biết không? Tại vì bên kia mà nó muốn leo qua hàng rào mình nó trơn, mặt láng trơn làm sao leo được, phải không? Nó phải bắt thang. Còn bên đây nó có ba cái gạch ngang, ba tầng á, thì nó leo giống như cái thang, nó qua nhà mình dễ hơn. Do đó quý vị phải nhìn trong cái vấn đề lợi hay là không lợi trong vấn đề này, ok?
Vâng, cảm ơn chú. Tại vì nhiều người nói cái mặt láng nhìn nó đẹp nên Dũng để kỹ ra ngoài.
Nhưng mà mặt láng nó đâu có leo qua nhà được, phải không Dũng?
Dạ đúng rồi.
Còn cái mặt kia giống như có bức thang vậy, nó leo qua rồi nó leo xong nó lấy đồ đá rồi xong nó nhảy hàng rào trước hoặc là nó mở cửa đi ra. Thì quý vị nhớ kỹ rằng đối với tôi cũng có người Việt Nam ở chung tôi cũng dành cái mặt láng. Tôi nói ông muốn dành mặt nào mà mặt. Trời, mặt láng qua nhà ông tốt thôi, nhà ông đẹp đi, nhà tôi xấu. Thật sự là chú muốn cái mặt mà có cây ngang nằm nhà chú hơn là mặt láng, ok?
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú thì có một chiếc xe là hit and run xong bỏ chạy, nhưng mà vị thính giả này nói là có chụp được cái hình, mặc dù không ai bị thương mà có chụp được cái hình biển số xe, hỏi rằng và đã gọi bảo hiểm rồi, nhưng mà muốn thưa cái người này thì
gọi cảnh sát.
Dạ. Thì,
dạ nếu mà cảnh sát bắt buộc phải, ok. Nếu mà ông người này có cái video rõ ràng, cảnh sát bắt buộc phải làm. Còn cảnh sát nói cái chuyện này là chuyện giữa hai bên. Sai. Để hit and run mà bắt được cái người hit and run á, mà hư xe cộ mình nhá, chứ đừng nói bị thương, thì người này sẽ bị bắt. Ok. Hit and run là bị bắt.
Dạ. Nhưng mà nếu có người bị thương thì tội nặng hơn đúng không chú?
Tội nặng hơn. Tức là nếu mà có người bị thương thì lại bị cái tội hit and run và cái tội là fail to assist the rental aid á. Tức là khi mà người ta bị thương, dù mình đúng hay mình lỗi, cái đầu tiên quý vị phải ngừng lại giúp đỡ người này tìm phương tiện y tá. Còn nếu quý vị bỏ chạy mà bắt được, quý vị tội nặng lắm. Nhớ, fail to stop for rental aid á. Tức là luật lệ, dù quý vị đúng hay quý vị sai, quý vị thấy đụng người ta bị thương rồi, quý vị phải tìm cách ngừng xe lại và tìm cách gọi ambulance cũng như cảnh sát để giúp đỡ người này đi nhà thương. Quý vị mới không bị cái tội đó, còn cái tội đó nặng lắm à, Dũng Yên.
Vâng. Thêm câu hỏi của vị thính giả này, chắc là làm nghề lái Uber qua, có hỏi và hỏi chú rằng người ta lỡ chở trên xe có một di dân không có giấy tờ mà ở lại bất hợp pháp, thì người ta có bị, cái người lái xe chở đó có bị tội không thưa chú?
Dạ, hiện tại bây giờ thì có những thành phố nó chưa có luật rõ ràng trong vấn đề mình đâu biết cái người này di dân lậu hay không. Tại vì khi lên xe quý vị đâu có hỏi ai đi người ta được đâu. Thành ra cái câu đó là mình đặt sum, tức là mình chỉ là nghi là người này di dân lậu. Nhưng mà cái đó không phải chuyện của tài xế. Nhưng mà nếu người này có cái hành động kêu quý vị đi những chỗ quý vị không muốn thì mời người này xuống hoặc là báo cáo tổng đài là tôi có một người như thế này, là tôi không muốn chở, thì quý vị có quyền làm đó. Còn nếu quý vị nghi ngờ mà người này làm khó dễ, ngay tại chỗ gọi 911 và quý vị có thể bước chân ra khỏi xe, nhớ cầm chìa khóa theo, đừng để chìa khóa nó lấy mất xe của mình.
Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Cũng có một câu hỏi khác của thính giả gửi vô đài, nói rằng cái basketball hoop của nhà bên cạnh á, lúc mưa gió nó ngã lên xe hàng xóm, thì hàng xóm có đưa cái mortgage insurance, tức là hàng xóm mà có cái đó bị ngã vô xe đó để mà lem, nhưng mà cái bảo hiểm của bên đó nó bồi thường không đúng với yêu cầu cho cái giá trị của xe, thì hỏi chú rằng bây giờ phải deal như thế nào, cách deal như thế nào, okay. Và thứ hai là có cần thiết phải gọi bảo hiểm của mình không?
Ok, nhớ kỹ như thế này. Ví dụ mình mua insurance 2 triệu thì nếu bên kia đền đủ mà quý vị không muốn phiền nào đó thì gọi bảo hiểm của mình, nhưng bảo hiểm mình sẽ tăng lên. Nếu mà bên đó trả không đủ thì quý vị có hai cách làm. Quý vị có thể đưa người này ra tòa. Và trước khi đưa ra tòa thì quý vị phải mang cái xe quý vị đi ở chỗ sửa xe mà có nghĩa là hóa đơn đàng hoàng cho biết là cái sửa cái chiếc này phải tốn bao nhiêu. Thì lúc đó quý vị mang ra tòa, nếu chiếc xe quý vị dưới 20 hè, cái tiền hư á, thì quý vị đem mang ra tòa JP Court, tức là Justice of the Peace, fill out cái đơn, rồi quý vị ra trình bày rằng ông này chỉ đền có bao nhiêu không đủ. Do đó, nhưng mà trước khi làm cái đó,
mình cho cái ông mà đụng mình biết rằng đây là cái hóa đơn mà người ta estimate mà sửa hoàn toàn, ông có đồng ý trả tôi không, sửa xe tôi, nếu không thì tôi sẽ đưa ông ra tòa vậy thôi. Và trong tòa nó có một cái thơ để mình viết gửi cho cái người này bảo đảm. Thì cái vấn đề mà quý vị biết không, ở đây khi tôi nói rằng đi ra tòa, quý vị có nhiều người nói thôi phiền hà dẹp qua một bên, thật sự ra cái tòa hòa giải trọng quyền ở trên đất Mỹ này rất là dễ dàng, đơn hầu như là có mẫu sẵn, quý vị chỉ điền tên và quý vị fill out the blank thôi, tức là fill out những cái phần nữa cần thôi, thì tới ngày ra xử quý vị nhớ phải có cái hóa đơn tốn bao nhiêu tiền thì ông tòa mới xử được. Còn quý vị ra nói bằng miệng á thì có nhiều khi là sẽ đi về con số 0. Rồi, thêm cái thứ hai nữa, nếu quý vị cảm thấy rằng quý vị không muốn ra tòa phiền hà, thì quý vị có thể gọi insurance, thì gọi insurance bên đây á, nó nhìn cái estimate mà nhiều hơn á, đây không có hãng insurance nào muốn đền tiền hết, nếu bên kia lỗi, tại vì họ cũng bảo vệ cái công ty của họ bằng cách là họ sẽ có những luật sư hoặc những người investigator sẽ đi xuống điều tra rồi coi bên kia có đồng ý trả, không trả thì họ phải đền quý vị chiếc xe. Nếu quý vị có mua cái collision cũng là comprehensive, tức là mình gọi là hai chiều đó, comprehensive đó, thì họ bắt buộc phải đền chiếc xe mình. Nhưng mà rồi insurance mình sẽ bị tăng. Hiện tại bây giờ nói về insurance nhà và cửa là một cái vấn đề nhức đầu đó Dũng.
Cảm ơn chú. Thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý khán giả không thưa chú?
Nói về thành phố Hoa Tầm thì tòa thị sảnh tuy đã mới đã được khánh thành, nhưng mà có thể vào khoảng chừng cuối tháng 11 hoặc là đầu tháng 12 thì bắt đầu những buổi họp về đã hết. Sau đó cái tòa thị sảnh cũ sẽ được phá dỡ và không có để, tại vì quá cũ. Còn nếu quý vị có một số quý vị khi mà quý vị làm những cái căn nhà mấy sao để nấu bếp rồi, quý vị cẩn thận. Nhất là khu nhà qua quý vị đừng làm. Còn có những người chú là chú thấy che giống như cái chòi Việt Nam vậy, có cái mái ra hai bên có cái dách rồi lấy dán đóng đại đại rồi. Nếu mà quý vị làm cái đó, thứ nhất là mất giá trị căn nhà, thứ hai mà nếu quý vị có bắt điện ngoài đó đó mà khi nhà cháy mà khởi hành từ đó mà quý vị muốn insurance đền, nó cả là một cái vấn đề là nhức đầu nữa. Do đó quý vị nhớ kỹ muốn làm cái gì. Tại sao thành phố khi quý vị cất một căn nhà thêm hay là một cái phòng gì á, thành phố yêu cầu quý vị phải xin phép là chi? Vì an toàn của quý vị, vì giá trị căn nhà quý vị. Vậy có những người biết điện sơ sơ, câu điện từ bên đây qua bên kia, chú thấy mấy cái nhà ở đây, nhất là nhà những người Mễ ở đó, hầu như đa số là họ cấm sợi dây điện bên đây thông qua cái nhà sau, giống như cái nhà kho vậy đó, thì trong đó lại có người ở. Thì nếu mà chú thấy những cái đó là chú cho cái code enforcement xuống để coi vì vấn đề an toàn của khu xóm. Tại vì nhất là Texas, khí hậu nóng, nếu cháy nhà nó rất là cực. Do đó quý vị thấy hàng xóm quý vị có những người như câu sợi dây điện nhỏ xíu mà chạy ra sau nấu bếp, rồi nấu máy lạnh chạy đó, giống như ở Việt Nam mấy cái khu mà ở trong cái vùng bằng cờ hoặc là tôn đảng rồi đó Dũng em. Dây điện chạy lòng thòng đó quý vị thấy bên Mỹ này. Tại vì khi một cái nhà cháy bên Mỹ này, nó có thể lan qua nhà quý vị rất là dễ dàng. Do đó quý vị vì an toàn, mình báo cáo và nói rằng tôi không muốn cho biết tên của tôi, đã sợ người ta phá nhà tôi vậy thôi. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị, nếu như quý vị có những câu hỏi mà quý vị không thể nào gọi vào trực tiếp khi mà chương trình phát thanh vào mỗi chiều thứ năm, thì quý vị có thể test vào số điện thoại của Đài là 214-732-5735. 214-732-5735 để đến chương trình lần tới thì Dũng Nghiêm sẽ chuyển tiếp cho tiến sĩ Thị Trường Minh Ẩn và chú sẽ trả lời cho quý vị trên đài nha. Và cảm ơn chú Trường Minh Ẩn đã dành thời gian bận biểu của chú để đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Xin chúc chú cũng như quý khán giả luôn được nhiều sức khỏe và luôn được may mắn trong cuộc sống thưa chú.
Dạ, chúc anh em trên đài 1160 AM cũng như Dũng Nghiêm được một ngày còn lại để giúp đỡ cho đồng bào, và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả của đài trong thứ năm tuần tới. Xin chào quý vị và Dũng Nghiêm.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình tuần sau.